Phan, Đoàn Thanh Hoan, Linh Mục 1798-1861. Thánh Gioan Đoàn Thanh Hoan sinh tại làng Kim Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, thuộc giáo phận Huế. Cha ngài là ông Bartolomeo Sương và mẹ là bà Isabel Diễm. Cả hai đều là người đạo đức, giáo dục con cái về đức tin rất nghiêm túc. Gia đình có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Ngài là con thứ tư, 2 người con gái đi tu dòng bến thánh giá, 2 người anh trai tên là Cung và Chiên sau này cũng bị bắt giam trong ngục tù, đeo gông cùm bị đánh đập và chết trong tù. Nhờ sự giáo dục đạo hạnh của gia đình nên ngay từ nhỏ, ngài đã ước ao được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Lúc đầu ngài ở với cậu tên là Linh Mục Doan Kiệt để học tập chữ nghĩa và đời sống tu. Sau ngài được bề trên gửi đi du học tại Penang, Mã Lai, do hội thừa sai Paris phụ trách. Năm 1836, ngài hoàn tất chương trình học vấn và được lệnh trở về nước giúp các đức cha Tabe và đức cha Cueno, rồi lãnh chức linh mục tại Sài Gòn, giữa lúc tình thế cấm đạo do vua Minh Mạng đang gay gắt. Sau đó được sai đi coi Kẻ Sen, Quảng Bình, rồi họ Bãi Trời, Quảng Trị. Khi tình thế mỗi ngày trở nên khó khăn hơn, đức cha gọi ngài về giúp dân Thừa Thiên, nhưng lại bị tố cáo, nên ngài phải ra Quảng Trị, rồi Hương Mỹ, Quảng Bình là nơi cuối cùng khi ngài bị bắt. Hôm ấy, nhân dịp lễ hiển linh, ngài tới họ Sáo Bùn, Mỹ Hội, trọ nhà ông Trùm Phượng để giải tội và dâng lễ cho giáo dân, thì bị một người ngoại giáo biết, bí mật tố cáo với quan án Đồng Hới, nên quan cho lệnh quân đến bao vây truy bắt. Biết tin ngài vội ra bờ sông, thì không may lại gặp một toán quân đi tới, họ bắt được ngài, trói lại và đeo gông vào cổ, giải về Đồng Hới. Trước tòa án, quan tra hỏi thì ngài trả lời, tôi là đạo trưởng, 64 tuổi, sinh tại Thừa Thiên, tôi sẵn sàng chịu chết, chứ không theo lệnh vua bước qua thánh giá để chối Chúa. Quan biết ngài không khai thêm tên những người giáo dân theo ngài, nên quan ra lệnh trói chân tay vào cọc, bắt nằm sắp xuống, chịu đánh đòn đến ngất xỉu. Ông Trùm Phượng và 7 tín hữu khác cũng bị bắt ở Sáo Hồn, theo gương ngài. Không một người nào chịu tiết lộ một điều gì nguy hại tới các linh mục hay người nào khác. Sau rất nhiều lần bị tra tấn dã man, đánh đập tàn bạo, ngài và ông Trùm Phượng bị kết án tử hình. Còn những người khác thì phải lưu đày chung thân. Trước khi bị lên án, quan đốc cho gọi ngài tới, dùng lời ngọt ngào đánh vào tình cảm để thuyết phục ngài bỏ đạo. Quan tươi cười hỏi thăm sức khỏe của cha, mời cha uống trà rồi thân thiện nói với cha. Hôm nay tôi muốn nói với cụ một vài điều xuất phát từ tâm tình chân thành của tôi, là tôi rất muốn tha cho cụ về. Vì tôi biết có nhiều người còn thương mến cụ. Đằng khác, tuổi cụ cũng đã ngoại lục tuần rồi. Tôi không muốn cụ phải chết theo lệnh của vua. Vậy tôi xin cụ nghĩ lại, chiếu theo lệnh của vua bước qua thập giá để tôi có bằng chứng mà tha cho cụ về. Cụ hãy nghĩ tới bao nhiêu người thương mến cụ, đang mong muốn cụ được tự do mà trở về với họ. Nghe quan đốc nói, cha tỏ vẻ, xúc động. Cha ngước nhìn quan lớn, thầm tỏ lời cảm ơn và nhẹ nhàng đáp. Bẩm quan lớn, nghe những lời chân tình của quan lớn, tôi rất xúc động. Tôi biết quan lớn thương mến tôi còn rất nhiều người thương mến tôi nữa, mong muốn cho tôi được trở về. Chính tôi cũng muốn được trở về, vì tôi biết còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của tôi, nhưng với tư cách là một linh mục, một đạo trưởng, chứ không ai cần đến tôi là những người đã chối đạo, đã bỏ Chúa. Tôi có thể vâng lệnh vua, cũng như vâng lệnh quan lớn làm bất cứ điều gì tốt lành, nhưng vâng lệnh vua và bước qua thập giá để chối Chúa bỏ đạo, thì nhất định là dù có phải chết, dứt khoát không bao giờ tôi làm theo lời vua. Nếu phải vâng lệnh vua mà bị chém đầu, thì tôi xin quan lớn cứ việc thi hành. Tôi hoàn toàn sẵn sàng chịu chết vì đạo Chúa. Tôi xin hết lòng đội ơn quan lớn. Quan đốc tỉnh Đồng Hới nghe cha nói cũng có vẻ cảm động. Quan biết là không còn cách nào thuyết phục được cha, nên quan không nói thêm điều gì nữa. Quan lặng lẽ đứng dậy và ra lệnh đưa cha trở về nhà giam. ngày 25 tháng 5 năm 1861, án lệnh tử hình cha Gioan Đoàn Thanh Hoan và ông trùm Matthew Nguyễn Văn Phượng được vua tự Đức phê chuẩn gửi tới Đồng Hới. Ngày hôm sau, 26 tháng 5, hai ngài gặp nhau trên đường ra pháp trường và cùng chịu trảm quyết tại một nơi. Ngay tối hôm trước, vị linh mục chiến sĩ đức tin của Chúa đã đi thăm những người bạn tù, khuyên bảo họ: "Giờ cuối cùng của tôi sắp tới. Phần anh em còn ở lại trần gian đau khổ này, anh em hãy trung thành với Chúa. Hãy cầu nguyện mỗi ngày để Chúa ban thêm sức mạnh mà chịu mọi hình khổ tạm bợ ở đời này. Chúa nhân lành vô cùng, thương yêu chúng ta vô cùng. Chúa sẽ trọng thưởng cho chúng ta tùy theo công đức của chúng ta. Bởi Chúa đã nói, ai chối bỏ ta trước mặt vua quan thế gian, thì ta cũng chối bỏ nó trước mặt cha ta ở trên trời." Chúa nói như thế nên chúng ta phải can đảm xưng tụng Chúa trước mặt thế gian, để Chúa sẽ xác nhận ta trước mặt Thiên Chúa là cha của Ngài. Xin anh em cầu nguyện cho tôi hoàn thành thánh ý Chúa cho trọn. Tôi xin từ biệt anh em. Ngày 26 tháng 5 1861, đoàn quân hùng hậu áp giải cha tới pháp trường. Cha không tỏ dấu gì sợ hãi. Cha hân hoan quay nhìn những người theo sau bằng nụ cười hớn hở. Những người chứng kiến đều bàn tán với nhau rằng, cụ già ngoại lục tuần rồi mà bị đưa ra pháp trường chém đầu, mặt cứ tươi cười, tay cầm tràng hạt, miệng lẩm bẩm cầu kinh. Cụ bình tĩnh quá, mà đạo của cụ là đạo thờ Đức Chúa Trời, có gì sai quấy đâu mà lại phải giết cụ, thật là một điều khó hiểu. Người khác lại xen vào, đó là lệnh của vua mà, không tuân lệnh của vua thì phải chết, thương thì thương, nhưng mà ai dám trái lệnh vua, thôi miễn bàn, kẻo tới tai các quan thì không chừng mình cũng chết. Đoàn quân đã từ từ bước vào pháp trường Đồng Hới, cha Gioan Đoàn Thanh Hoan quỳ gối ngước mặt lên trời cầu nguyện: "Con tạ ơn Chúa đã cho con biết trước giờ được đổ máu vì danh Chúa, rồi Ngài đưa cổ cho Lý Hình chém." Ba hồi chiêng trống vang lên, tên Lý Hình vung gươm chém, nhát thứ nhất chỉ trúng vai, nhát thứ hai trúng vào má, nhát thứ ba trúng cổ, đầu Ngài rơi xuống đất. Giáo dân được phép vào thấm máu và tẩm liệm đem về an táng tại nghĩa trang của trong dòng nữ Mỹ Hương. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn Ngài lên hàng hiền thánh tử đạo, một thánh lễ vô cùng long trọng tại quảng trường Thánh Phêrô, thủ đô của giáo hội.